Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai địa phương thông tin cho nhau những thành tựu đạt được trong năm 2023, cũng như những kết quả đạt được sau 20 năm chia tách tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Nhân dịp năm hết Tết đến, thông qua lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Hậu Giang lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Và mong rằng hai địa phương tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tương trợ cùng nhau phát triển trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh ủy Sóc Trăng và tỉnh ủy Vĩnh Long. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo thành phố có buổi tiếp đoàn của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thành ủy cảm ơn đoàn Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã dành thời gian đến thăm và chúc Tết và chúc các vị trong Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mừng xuân Giáp Thìn 2024 vui tươi đầm ấm hạnh phúc. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển tiếp đoàn Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đến chúc Tết. Trong ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đoàn đã đến thăm chúc thọ mừng thọ các cụ 100 tuổi trên địa bàn huyện Phong Điền nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo thành phố thăm hỏi sức khỏe, chúc các cụ mạnh khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc và đón Tết sum vầy bên con cháu. Dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng trao tiền trị giá 800.000 đồng và phần quà ý nghĩa cho các cụ vui xuân đón Tết. Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn đến thăm và chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại các bệnh viện trên địa bàn. Đến thăm chúc Tết tại Bệnh viện Quân y 121, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Gia Liễu và Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trao tặng các phần quà, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ tại các đơn vị. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân và gia đình khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố. Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tặng 700 phần quà cho các bệnh nhân và gia đình khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Ung bướu. Hôm nay, Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Năm 2023, Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ thực hiện gần 31 tỷ trang in, tăng trên 36%, doanh thu trên 480 tỷ đồng và tăng 17% so với năm trước, nộp ngân sách hơn 19 tỷ 350 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đã tăng lên 14 triệu 200 ngàn đồng một người một tháng. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với việc chi hơn 235 triệu đồng để tặng quà, tiền, gạo, tập sách cho các học sinh và các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Năm 2024, Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ phấn đấu sản xuất trên 33 tỷ trang in, doanh thu hơn 500 tỷ đồng, lợi nhuận và lương cán bộ công nhân viên tăng khoảng 10%. Chiều nay, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức giải chạy bộ Đêm âm nhạc thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề Bước chạy xanh, họp rà soát tiến độ chuẩn bị cho giải. Điểm xuất phát tại công viên sông Hậu đi qua một số đường chính của quận Ninh Kiều và điểm xuất phát cũng là điểm đích. Theo đăng ký, sẽ có 5.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km. Giải chính thức thi đấu vào ngày 13 tháng 4. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4, sẽ diễn ra hoạt động chuẩn bị cho cuộc đua tại khu trung tâm Expo như các hoạt động ẩm thực, các trò chơi, tạo sinh khí vui tươi trước cuộc đua.
Tin trong nước. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa đề xuất chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng, bình quân 238.000 đồng từ ngày 1 tháng 7. Mức lương tối thiểu tháng được đề xuất tăng 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy từng vùng. Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1 tháng 7, đồng bộ với chủ trương của đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực nhà nước, bảo đảm thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án nguồn lực để thực hiện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu toàn ngành phải đảm bảo quyền lợi cho người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi có khó khăn phát sinh, Bảo hiểm xã hội phải phối hợp với cơ sở kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc của người bệnh, bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh về chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời tổng hợp danh sách người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết. Cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong danh mục bảo hiểm y tế, tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị. Tính đến hôm nay 27 Tết, đã có hơn 7,5 triệu lượt đoàn viên lao động được đón nhận những phần quà nghĩa tình của Tổ chức Công đoàn Việt Nam với tổng kinh phí hơn 4.200 tỷ đồng. Nhiều chương trình hoạt động đã tạo được tiếng vang. Trong đó chương trình Tết Sum Vầy Xuân Sẻ Chia được 100% Liên đoàn Lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành trung ương và tương đương thực hiện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Đến cuối tháng 1 vừa qua đã có trên 14.600 buổi họp mặt tiếp sức hơn 1,8 triệu đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bị giảm mất việc làm với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Hôm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng ETC với các phương tiện ra vào hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Theo thống kê, mỗi ngày sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất có 16.000 đến 20.000 lượt phương tiện qua trạm thu phí. Việc tổ chức thu phí ô tô ra vào sân bay hiện vẫn thủ công, tài xế phải dừng xe trước trạm thu phí đầu vào lấy thẻ và trả tiền mặt tại cửa ra, dễ dẫn tới ùn tắc, nhất là dịp cao điểm lễ Tết. Tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có cuộc họp khẩn về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria. Cuộc họp diễn ra theo yêu cầu của Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Quân đội Mỹ cuối tuần trước đã tiến hành gần 90 cuộc không kích vào hàng loạt địa điểm tại Iraq và Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc tiếp tục cảnh báo các động thái căng thẳng quân sự leo thang và tính toán sai lầm có thể đẩy Trung Đông vào tình trạng không thể cứu vãn, nhất là trong bối cảnh xung đột ở Gaza vẫn chưa có lối thoát. Giới chức Chile cho biết số người chết do các vụ cháy rừng ở miền trung nước này đã tăng lên 122 và con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi hàng trăm người khác vẫn chưa được tìm thấy. Đây là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất ở Chile kể từ trận động đất năm 2010, khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Khoảng 14.000 ngôi nhà đã bị hư hại do các đám cháy và nhiều xe ô tô đã bị cháy trên đường phố. Chile đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và quân đội cũng đã được huy động để giúp các lực lượng cứu hỏa kiểm soát các đám cháy. Thành phố Rio de Janeiro của Brazil ngày 5 tháng 2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do sốt xuất huyết. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lễ hội Carnival nổi tiếng sẽ bắt đầu trên khắp Brazil từ cuối tuần này. Thành phố Rio de Janeiro đã mở cửa 10 trung tâm chăm sóc thiết bị, một trung tâm điều hành khẩn cấp và chuẩn bị các giường trong bệnh viện dành riêng cho các bệnh nhân sốt xuất huyết. Kể từ đầu năm 2024, thành phố Rio de Janeiro đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp bị sốt xuất huyết, chưa bằng một nửa tổng số 23.000 ca được ghi nhận trong năm 2023. Xuân vận là giai đoạn đi lại bận rộn nhất trong năm của người Trung Quốc, bắt đầu từ 15 ngày trước Tết Nguyên Đán và kéo dài trong khoảng 40 ngày. Kể từ khi bắt đầu đợt cao điểm đi lại vào ngày 26 tháng 1, tổng lực di chuyển trên khắp Trung Quốc đã vượt quá 2 tỷ chuyến vào chiều 4 tháng 2. Hàng năm cứ mỗi dịp này, giao thông tại quốc gia tỷ dân là đối mặt với áp lực cực lớn. Cơn sốt du lịch năm nay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu kết hợp với tuyết và mưa lớn, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.